đạt đạo, có thể dễ thể nhập chân lý, có thể dễ dàng thành Phật thành Bồ Tát. Còn mình mà sanh về các cõi trời á, nói theo cái kiểu thế gian á, thì người ta cho là ngon lành, nhưng mà nói theo cái pháp xuất thế gian á, thì không phải ngon lành. Tại sao? Tại sao? Tại vì về các cõi trời á, coi như là phước báo đầy đủ. Tất nhiên là cái ngũ dục lạc, hưởng ngũ dục lạc một cách đầy đủ, tưởng y chi tưởng thực thực lai, muốn cái gì có cái nấy, cho nên cái tâm không có coi như là mỗi ngày sáng sạch được. Cái tâm mà cứ lo hưởng thụ cái dục lạc nó, làm cho cái tâm mỗi ngày nó tối tâm mê mờ, tối tâm mê mờ, tối tâm mê mờ. Chắc chắn. Cái gì để ý đi. Thí dụ như bây giờ người dự một buổi tiệc, buổi tiệc, tiệc tất nhiên là ăn uống, thấy không? Nhiều khi còn phải, xin lỗi, còn phải nhảy nhót nữa. Qua một buổi tiệc rồi á, thì coi thử cái tâm cái mẫu người thế nào, nó loạn xà ngầu trong đó. Quý vị nhớ không? Tuy ở ngoài thì thấy vui đó, nghĩa là thấy vui, nhưng mà vui cái cuối vui tối tâm, vui mê mờ. Chứ không phải là vui cái thanh thoát mà vui một cách coi như là cơn lạc, cơn ngã, cơn tịnh, không phải gì đâu. Do đó cho nên sanh về các cõi trời, hưởng phước nhiều, sống lâu nhiều. Nhưng mà khi hưởng hết cái phước, khi hưởng hết cái lộc, thì vẫn đọa lạc, vẫn sanh tử luân hồi. Cho nên có nhiều cái bản kinh khuyên người đời nên cầu sanh về cõi Phật, dầu là sanh ở hạ phẩm hạ sanh, còn hơn sanh lên cung trời, mà cung trời cao cao thượng. Là cái ý đó đó, bởi vì về các cõi Phật đó thì gọi là bất thối chuyển. Về tới đó rồi không phải là làm Phật liền đâu, cũng như là ở trong kinh mà về tu về cõi Phật A Di Đà đó, có nói đó, cầu sanh về đó, từ những cái bậc nào mà thượng phẩm thượng sanh trở lên á, thì về đó rồi kêu là thành Phật. Nhưng mà những cái hạng mà hạ phẩm hạ sanh, về đó còn phải tu nữa, chứ không phải về đó là thành Phật được. Nhưng mà về tới đó rồi á, thì cái tâm linh cứ mỗi ngày mỗi giờ tăng tiến, sáng suốt giác ngộ thành Phật, chứ còn không có thoái chuyển. Thì nhớ, còn về các cõi trời hưởng phước, hưởng lộc, hưởng thọ đầy đủ, nhưng mà hưởng hết cái phước lộc thọ đó rồi cũng vẫn sanh tử luân hồi, cũng vẫn bị đọa lạc như thường, bởi vì cái tâm không có sáng suốt. Đâu quý vị cứ nhớ, rồi mình cứ nghĩ rằng người mà sống ở trong dục lạc, người mà sống ở trong cái vật chất nhiều, hỏi những cái người đó tâm hồn họ có sáng suốt được không thì biết liền. Còn cái người sống rất là giản dị thanh đạm, nhưng mà luôn luôn giữ tâm định tĩnh, giữ chánh niệm luôn luôn, tâm hồn lúc nào cũng cứ mỗi ngày mỗi sáng sạch, mỗi ngày mỗi hùng lực, mỗi ngày mỗi lớn mạnh, nhờ cái hùng lực đó, nhờ cái sáng sạch đó, cho nên cái vấn đề sanh tử luân hồi người ta mới giải tỏa được mới hết. Còn nếu không thì sanh tử luân hồi mãi mãi. Do đó cho nên lục căn tam nghiệp chúng khiên vô, các cái lỗi lầm, các cái nghiệp chướng, chúng là các, khiên vô là các cái lỗi lầm, các cái nghiệp chướng đó là do sáu căn của đời trước tạo ra. Rồi do sáu căn nó cô động ở trong cái gì? Ở trong ba nghiệp. Lục căn tam nghiệp, tam nghiệp tức là ý nghiệp, mình suy nghĩ một cái việc gì đó, thấy không? Mà suy nghĩ cái chuyện bất chánh, suy nghĩ cái chuyện ích kỷ, suy nghĩ cái chuyện gì ở đâu á, thì cái đó gọi là tạo nghiệp. Ở trong cái nghiệp đó nó có chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, nhớ vậy đó. Thì do ý nghiệp tạo, rồi kế đó nữa do khẩu nghiệp tạo. Thôi quý vị để ý, hằng ngày mình nói được chân lý, mình nói được những cái gì hay, cái lẽ phải, gọi là hoa thơm cỏ lạ, những cái lời hay, ý đẹp á, ít lắm. Còn toàn là mình nói, toàn là những cái lời nói như là cho hơn người, lời nói sao mà cho nói thế nào để cho mình được có cái kêu là ích kỷ, ích kỷ mà ích kỷ thì tổn nhân, cái chuyện nó thường, chuyện nó thường đó. Và hành động cũng vậy nữa, hành động thì nhiều khi đủ kiểu hành động đó. Tạo những cái đó là nó do cái nghiệp, là do trong ba nghiệp mà tạo ra những cái nghiệp xấu. Vì vậy cho nên cái điểm mà ý nghĩa mà dễ dàng, chẳng hạn như tụng kinh đó, tụng kinh là cái gì đâu, là cái ý chính là để cho ba nghiệp mình thanh tịnh. Bởi vì nếu mà cái giờ đó mình không có nghiêm chỉnh, đoan trang nghiêm chánh để mình tụng kinh, thì ba nghiệp của mình một cái giờ đó ở ngoài thì sẽ tạo nghiệp. Mà những cái tạo nghiệp như thế đó, quý vị để ý không, biết bao nhiêu. Nội cái đời của mình đây nè, nội cái đời, quý vị để ý, từ cái khi mình khôn lớn cho tới bây giờ, từ cái ngày giờ mình khôn lớn cho tới bây giờ, mình tạo biết bao nhiêu những cái việc, gọi là biết bao nhiêu nghiệp. Mà nói tới nghiệp thì đương nhiên là phải có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nhưng mà cái thiện nghiệp mình tạo ít quá. Còn hở cái là chuyện đời mà mình tạo toàn là những cái ác nghiệp, những cái nghiệp xấu nó nhiều hơn. Cái nghiệp xấu đó tức là cái nghiệp để mà làm sao, làm cái gì để ích lợi cho mình, làm cái gì cho cái bản ngã của mình chứ nè. Còn cái chuyện khác, cái chuyện để đây nó, thì tất cả cũng như cái thân này, vì cái thân cho nên tạo không biết bao nhiêu. Mà cái thân này nó thuộc về thân nghiệp, thấy không? Còn khẩu là khẩu nghiệp, ý là ý nghiệp. Từ do cái ba nghiệp thành lục căn tam nghiệp chúng thiên vô, các cái lỗi làm, các cái nghiệp chướng đó là đều do sáu căn và ba nghiệp. Bây giờ làm sao mình biết? Mình biết để mình chuyển, đừng thèm tạo nghiệp nữa ở trong ba nghiệp. Do đó cho nên phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải niệm Phật, phải làm những cái việc gọi là kêu là phước đức, làm những cái việc công đức, làm những cái việc đạo lý, để gì? Để cho ba nghiệp đó nó tạo toàn là cái thiện nghiệp hoặc là cái thuần thiện nghiệp. Mà nếu mà tâm hồn mình tu niệm cao lên á, tạo một những cái chuyện mình làm, cái chuyện phải, chuyện tốt đó, đến cái khi mà mình làm mà không thấy mình làm, mà làm đó cũng không cần làm để mà hưởng, làm cũng không cần làm để mà cầu cái phước báo, thì cái đó nó lên cái tâm mình lên được tới cái kiểu là vô lậu thiện nghiệp. Mà cái vô lậu thiện nghiệp như vậy á, nó đi sâu vào với cái Phật tánh của mình dễ dàng lắm. Còn nếu mà cái nghiệp mình tạo mà còn nghĩ mình được, mình muốn, còn nghĩ nó cao, nó thượng, thì lại nó không có đi thẳng vô với lại cái bản tâm thanh tịnh của mình được. Hay là nói cái nghĩa, cái chữ khác nên là Phật tánh đó. Do đó cho nên mới có những cái danh từ cho quý vị nghe là ba la mật, lục ba la mật. Đó, mình bố thí làm sao mà tới cái chỗ ba la mật? Tất nhiên là không còn nghĩ tới cái chuyện hình thức, hình tướng của cuộc đời, của tâm linh nữa. Nó mới tới cái chỗ kêu là không. Ba la mật là rốt ráo, không còn cái gì. Mà rốt ráo đó, cái điển quang rốt ráo đó, sở dĩ tôi nói cái điển quang rốt ráo đó, là cái rốt ráo nó có hồn ở trong, chứ không phải rốt ráo là không có cái gì đâu. Tôi là chân không, chân không, không mà chân. Hãy chân không thì nó mới có cái diệu hữu, nó có tất cả những cái sự màu nhiệm ở trong đó. Thì là chân. Chứ còn có nhiều người không có rõ cái lý không của đạo Phật đó, thì tưởng nói là cái gì sao cũng không hết. Toàn cái tập Bát Nhã mình tụng chữ vô với chữ bất, nhiều vô bất bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Còn vô thì vô trí, diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cô, cái gì cũng vô hết. Đó. Thì bởi vì cái không, cái chẳng đó, dĩ nhiên là trái lại với nó là có. Mà nếu có, mà có hình tướng đó, thì nó lại là hữu quải rồi. Phải có mà có cái không hình tướng đó. Mà hãy nói cái có mà cái có không hình tướng là cái có của tâm. Có gì rõ không? Cái lý đạo phải hiểu như vậy đó. Chứ không phải cái có của thân được. Thì nó mới thể nhập được cái lý Bát Nhã. Không là chân không diệu hữu. Thì trở lại cái vấn đề kêu là lục căn tam nghiệp chúng thiên vô. Các cái lỗi làm, các cái nghiệp chướng, các cái khổ não, nó do sáu căn gây ra. Nó do ba nghiệp
mà đúc kết. Bây giờ đây mình muốn ngưỡng nguyện bốn câu trên đó, mình muốn làm sao mình giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình giống như Đức Vô Lượng Thọ A Di Đà, mình giống như là Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, vân vân. Thì bây giờ đây là mình phải chuyển liền sáu căn với ba nghiệp, các cái lỗi lầm đó ngay là đừng cho nó tái diễn nữa. Không, quý vị thấy không? Mắt thấy sắc, làm sao mà mình chỉ thấy được những cái, chẳng hạn như là nhìn những cái sắc đó mình biết à, cái sắc đó là thiệt hay là cái sắc đó là giả, cái sắc đó hào nhoáng hay là cái sắc đó kêu là chân thật bất hư, mình phải biết. Biết như vậy đó tất nhiên là mình tạo thuần cái thiện nghiệp. Còn nếu mà mình chưa biết á, thì mình tạo cái vọng nghiệp nhiều, chứ không có thuần thiện nghiệp. Tai nghe, làm sao mà mình nghe được những cái chân lý, nghe được những cái kêu là cái lý chân thật, thể nhận được cái lý chân thật, chứ đừng có nghe những cái âm thanh của đời. Bởi vì cái âm thanh của đời nó lại, nó làm cho tâm mình nó gì đó, nghĩa là nó phải chạy theo, phải vọng động, phải kêu là loạn tưởng. Rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý cũng vậy, nghĩa là làm sao mình khéo sống, khéo thực hành. Cũng vậy thôi, cũng mắc tại mũi lưỡi thân ý, nhưng mà khéo tu thì nổi, vọng tu thì chìm. Đâu quý vị nên nhớ vậy đó. Rồi cũng ba nghiệp đó, mà một ngày từ sáng tới tối mình sống với ba nghiệp thuần thiện hoặc là ba nghiệp vô lậu, là con người đó là con người tâm linh sáng suốt rồi. Hay là còn cũng vậy, cũng ba nghiệp đó mình sống suốt cái ngày đó mà toàn là cái tạo những cái nghiệp xấu, từ ý rồi tới khẩu rồi tới thân, thì nó không tốt đâu đó. Tuy nhiên điểm này là điểm mà tuy nhiên ai cũng tạo nghiệp là do sáu căn, tạo nghiệp là do ba nghiệp, nhưng mà hai câu chót hay gì lắm. Nhất niệm viên quang tội tánh không à, thì cái mấy cái điểm này quý vị phải hiểu qua lý đạo chút mới thâm nhập được. Còn nếu mà quý vị hiểu thường thường thì không có thâm nhập. Đây, nhất niệm là một cái chánh niệm, một cái suy nghĩ à, quý vị nhớ là nhất niệm. Cái niệm, nhất niệm có nghĩa là cái suy nghĩ nó một thôi, chứ đừng cho suy nghĩ vọng trong đó hai là hai ba bốn. Bởi vì nếu mà ở cái hai ba bốn thì nó trở thành ra vọng nghiệp rồi, nó không phải là chân. Nhất niệm viên quan, một niệm mà cái yến sáng nó tròn ở trong một niệm đó. Đây nói về lý đạo nha. Yến sáng đây là nói cái sự giác ngộ tràn đầy đó. Tất nhiên là mẫu niệm của mình sáng suốt giác ngộ tràn đầy. Chứ bây giờ quý vị để ý đi, mình mẫu niệm ra nè, ngoài cái niệm Phật ra, nhiều khi nó cũng xen cái niệm chúng sanh vô nữa, chứ đừng có nói tới không niệm Phật. Còn nếu mà không niệm Phật thì khỏi nói, nghĩ đủ thứ hết, lo đủ thứ hết, lo ngày mai, lo cái gì chưa đến mà bây giờ cứ ngồi đó mà lo đủ thứ. Phần thì nhớ chuyện quá khứ, rồi lo cái chuyện tương lai, lo cái chuyện hiện tại, không có một giây phút nào mà coi là chánh hết á. Cho nên ở trong cái bài kinh sám này nói đó, nhất niệm viên quang tội tánh không. Nếu mỗi một niệm của mình, nhất là một hay là có thể nói mỗi niệm của mình mà có cái yến sáng tròn đầy ở trong cái niệm đó, trong cái niệm tức là niệm chân, không có niệm vọng, mỗi niệm yến sáng tròn đầy á, thì cái tánh của tội lậu phiền não kia nó không còn nữa. Cái này quý vị phải, bởi vì cái câu này mà hãy nhận được cái một cái câu này thôi à, trong tám câu mà câu này mà quý vị nhận được á, là có thể đạt đạo nhỏ nhỏ rồi đó. Rồi từ cái đạt đạo nhỏ nhỏ nó sẽ coi như là sáng suốt giác ngộ hoàn toàn. Nhất niệm viên quan tội tánh không. Nếu ở trong cái niệm của mình Mà bây giờ cho nên thường thường ở trong nhà Phật thường gọi là chánh niệm, chánh niệm nè, hay là chánh tâm nè, hay là chánh ý nè. Đó thì cái nhất niệm tức là một niệm của mình mà tròn đầy sáng suốt, tức là chánh niệm. Mà chánh niệm tức là niệm, tức là cái niệm mà cái niệm đó chỉ là niệm ở trong cái sự giác ngộ, trong cái sự giải thoát, trong cái sự coi như là sáng suốt thôi, chứ không có nghĩ cái chuyện đời, chuyện mê làm, chuyện chúng sanh, chuyện còn người đời. Quý vị để ý coi, không có bao giờ mà chấm dứt được cái sự mà nghĩ. Có khi nghĩ nói ra, có khi cứ ngầu đó nghĩ, hay chuyện này tới chuyện kia, nhất là nghĩ cái vấn đề già chết nó gần kề rồi, không biết làm sao đây. Mà nghĩ như vậy rồi nó già chết nó không có đến sao, nó vẫn đến như thường, thấy không? Không chịu nghĩ cái bản tâm của mình. Đó cho nên nhất niệm duyên quang tức là phải nghĩ cái bản tâm đó, bản tâm của mình nó sáng sạch, cái bản tâm của mình nó coi như là đủ vô lượng công năng, cái bản tâm của mình coi như là cái tâm Phật. Mà mình không nghĩ cái đó, mình cứ lo mình nghĩ cái tâm chúng sanh. Vì nghĩ cái tâm chúng sanh cho nên quý vị nên nhớ, muôn đời muôn kiếp vẫn làm chúng sanh. Nhất niệm duyên quang tội tánh không. Một niệm mà cái yên sáng nó tròn đầy rồi thì bao nhiêu cái tánh, cái đặc tánh của tội nó không còn. Cũng như bây giờ có một cái yên sáng chiếu soi trong một cái phòng thì cái tối nó đâu có còn một cái gì đâu. Tối là chỉ cho phiền não chúng sanh, còn sáng là chỉ cho kêu là giác ngộ Phật quả. À, quý vị thấy không? Nhất niệm duyên quang tội tánh không. Cho nên nói cho đúng ra cái nghiệp chướng nè, cái phiền não chướng, cái báo chướng trong con người mẫu người, nó không có cái tánh thiệt. Nó do cái vọng tâm của mình nổi lên rồi mới có, do cái sự gọi là mang cái thân này giả, cho nên có mấy cái đó để mà nó gì đó, bởi vì nó vọng, nó không có thiệt là trơn, nó tối, nó không phải là sáng, cho nên nó thể nhập với thân, bởi vì thân đó là vô thường, thân đó là biến chuyển, thân đó là sanh diệt, cho nên nó mới ăn khớp với lại thân. Vì vậy cho nên phiền não, hễ có cái thân này là có khổ, hễ có cái thân này là có phiền não. Nhưng mà sự thật ra mà nói á, thì cái gốc phiền não, cái gốc khổ đó, cái gốc của nó không phải do thân mà chính do tâm. Tâm. Bây giờ tôi nói thí dụ để quý vị thấy nè, cũng mình thôi, nhưng mà khi mình chưa biết đạo, chưa biết tâm tánh, chưa biết phiền não, chưa nghe nói giảng, thì mình thấy mình sống với cuộc đời đủ kiểu đủ cách, nghĩa là cũng khôn ngoan lắm chứ không đâu, nhưng mà toàn là sống với cái chuyện gọi là cái chuyện đời, cái chuyện coi như là có thể nói rằng là vô thường biến chuyển, chịu xong lắm. Nhưng mà khi mình hiểu chút đạo, mình nghe pháp, nhất là cái pháp đại thừa cứu kính, mình thấy rằng tất cả những cái khổ, cái não, cái phiền, cái trách quán giận, tất cả đó đều do tâm mình hết. Quý vị thấy không? Bây giờ trong tâm mình xả nó đi, bỏ tất cả, mình bỏ được, khi mình hiểu là mình bỏ được ha, thấy không? Thì tất cả những cái khổ não, những cái phiền não, những cái gì ở bên ngoài á, nó theo đó mà nó dứt hết, tự tâm không à. Cho nên cũng cái người đó mà cái giờ phút trước như là họ hung hăng bạo ngược dữ lắm, là vì họ chưa hiểu cái nghiệp, chưa hiểu cái tâm, chưa hiểu cái gì. Nhưng mà khi họ hiểu cái nghiệp thế nào, cái tâm thế nào, cái lợi thế nào, nó hại thế nào, cái gì gây ra cái sự đau khổ đó là tâm. Khi mà ta hiểu được như vậy rồi á, cái cảnh gì nó xảy ra, tâm họ vẫn bình tĩnh, sáng suốt, thấy không? Thì hãy cái tâm của cái người đó mà bình tĩnh sáng suốt thì có cái những cái khổ gì ở bên ngoài nó xâm nhập vô được. Quý vị để ý đi, đã nói được cái gì đây? Tại vì tất cả đều do tâm mình hết. Đó. Vì vậy cho nên bây giờ mình làm sao mà để mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút để mà chuyển phiền não thành bồ đề và là giác ngộ đó, chuyển sanh tử thành niết bàn, Niết bàn hiện tại đây. Niết bàn là gì? Tức là sự an vui, mà vui một cách thơ thới, tự tại, an nhiên, không bị một cái gì nó nó sai khiến, không bị nô lệ với một cái gì của cái trần gian này hết, thì đó là niết bàn. Cảnh niết bàn là vậy đó. Có nhiều người ta không biết, ta nói niết bàn là cái không không, không có gì. Niết bàn tức là không còn phiền não. Không là không còn phiền não, nhưng mà còn lại cái tánh giác, gọi là niết bàn. Là quý vị thấy không? Thì nhất niệm viên quang tẩu tánh không, một niệm tròn sáng, niệm niệm tròn sáng, thì bao nhiêu cái tánh tội của mình tạo từ đời nào bây giờ có thể nó giải tỏa một cách dễ dàng. Nó giống cũng như là cái nhà tối 100 năm, bây giờ đem một cái đèn thiệt sáng, thấy không, vặn lên thì tự nhiên là cái bóng tối nó hết liền, chứ không phải là nó không bởi vì cái nhà tối này tối 100 năm lận, bây giờ muốn sáng lại là cũng thấy dần dần, không có như vậy đâu. Đó, nhất định dương quan tẩu tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm an lạc. Cái chỗ thì để hàm thanh tịnh, đẳng bình đẳng, đồng đẳng, cả pháp giới cái gì bình đẳng, cái gì đồng đẳng, cái tánh Phật, cái tánh giác đồng đẳng hết. Mà sở dĩ bây giờ không thấy đồng được là tại vì cái nhân, mẫu người tạo như cái nhân đời trước nó khác nhau. Kẻ thì tạo cái nhân trí tuệ, người thì tạo cái nhân ngu si, kẻ thì tạo cái nhân giận tức, người thì tạo cái nhân đó, đủ kiểu trong đó. Do đó cho nên mình nhìn thấy bên ngoài thấy như khác, không ai giống ai, bởi vì tạo nghiệp của người nào tạo. Ở trong một gia đình mình 10 người, thấy không, mà ở trong một cái ngày đó, trong cái giờ đó, mỗi người ý kiến khác nhau, mỗi người tạo nghiệp khác nhau, không có ai giống ai hết. Quý vị nên nhớ, bây giờ Đức Phật mới chỉ cho mình cái phương pháp, bây giờ gắng làm sao mà trở về một hết, chưa đẳng đồng pháp giới hằng thanh tịnh, hằng an lạc. Người mà trở về với lại cái bản tánh thật của mình đó, tức là cái Phật tánh đó, cái tánh sáng suốt đó, thì người nào cũng như thế, người nào cũng trở về với cái tánh đó, kêu là đẳng đồng, cả pháp giới chúng sanh đều như vậy hết, thì cái thế giới này thành một cái thế giới hòa bình an lạc, cái thế giới này trở thành một cái thế giới huỳnh kim vi địa, cái thế giới này trở thành một cái thế giới coi là Phật quốc. Còn bây giờ tại vì tâm chúng sanh nó còn đương, coi như là lệch lạc quá, người thì tánh này, kẻ thì tánh kia. Đó. Vì vậy cho nên khi mà người tu, người xuất gia, để nói cách gần, quý vị thấy không? Làm cái gì cũng trở về cái nhất hết. Đó. Thí dụ, tụng kinh, cầu thiền, ăn uống, hành đạo, tất cả đều là nhất luật với nhau hết. Với cái nghĩa đó, với cái nghĩa mà để tập cho mỗi người phải trở về lại cái nhất, từ cái hình thức cho đến tinh thần, để mà trở về với cái nhất tâm. À, tóm lại, tám cái câu mà chúng tôi giảng nó nằm ở trong kinh Sám á, thì thiệt ra nếu mà hiểu được cái lý đạo á, thì nó hay vô cùng tận. Còn nếu mà chưa hiểu được cái lý đạo, chưa hiểu cái nghĩa với lại cái ý giải trong đó, thì hiểu nghĩa là hay sơ sơ thôi. Còn nếu mà nhận được cái lý của tám cái câu á, thì hay nghĩa là như thế nào. Bây giờ nói tóm lại để kết thúc cái thời pháp hôm nay, là toàn bộ giáo lý của Đức Phật để lại, cũng như bao nhiêu thời pháp của Đức Phật đã giảng trên 300 hội giảng kinh, thì Đức Phật tuy nói xa nói gần, nói tới nói lui, nói kiểu này kiểu nọ, nói đủ hết, nhưng mà cũng chỉ cho tất cả chúng sanh phải làm sao mà trở về lại cái Phật tri kiến, cái Phật tánh của mỗi người đó. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, khai cả toàn một cái bộ kinh Pháp Hoa, chứ không phải là một thời pháp ngắn đâu mà ngài nói. Nhưng mà bởi vì cái cách nói á, không thể chỉ thẳng được, bởi vì cái tâm linh của mình, cái Phật tri kiến của mình nó đa dạng, mà kêu là nó màu nhiệm, nó cái diệu dụng không thể nói được, cho đến nỗi cái đó nó là chân lý nữa. Tức cái chân tâm của mình đó là cái chân lý, cho nên mới nói rằng Đức Phật thể nhập được chân lý, tức là ngài chứng thật, ngài biết rõ cái chân lý đó là một, rồi ngài đem cái chân lý đó để mà cứu độ chúng sanh. Khi mình nghe vậy mình nói, ủa sao vậy, là tìm chân lý là tìm cái gì ở đâu, rồi ngài cứu độ chúng sanh nè, mà sao bây giờ chúng sanh khổ hoài nghe cả mấy ngàn năm rồi, bây giờ chúng sanh vẫn khổ, nghĩa là liên miên như thế nào mà cứu độ chúng sanh. Cái nhiều khi mình không đạt được cái câu nói đó là tại vì mình chưa hiểu cái lý đạo, hiểu không? Chứ cái lý đạo là nó chỉ có gì đâu. Ngài thể nhập được chân lý là ngài tìm được rằng cái tâm của ngài với cái tâm của tất cả chúng sanh là một chắc chắn. Mà ngài thành ông Phật là thành với cái tâm của ngài, chứ không phải thành với ông Phật nào khác ở trọi trơn. Vì vậy cho nên đó là ngài thể nhập được chân lý đó, rồi ngài đem cái chân lý đó để mà cứu độ chúng sanh. Bây giờ ngài đem cái thông điệp đó, ngài đem cái chân lý đó, ngài nói với tất cả chúng sanh đủ kiểu để thức tỉnh chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều có cái Phật tánh. Bây giờ chúng sanh ráng làm sao mà nhận cái Phật tánh đó, để mà trở về với cái Phật tánh đó để thành Phật. Mà hết thành Phật thì hết khổ. Thấy không? Cái nòng cốt chính yếu ở trong đạo Phật cái chỗ đó đó. Chứ còn không phải đạo Phật không có cái vấn đề mà vật chất bên ngoài, hình tướng bên ngoài là Đức Phật chỉ nói qua lo, bởi vì nó là vô thường, nói chứ đâu có nhiều. Đức Phật chỉ cái thường còn, khai thác cho người ta biết cái thường còn, cái vĩnh cửu đó. Mà bởi vì cái thường còn đó, bởi vì nó không có hình tướng, nó khó quá đi. Nếu mà con người mà kém trí tuệ, con người mà không có trí tuệ cao cường thì nhận không được cái đó. Không có cái trí bát nhã thì nhận không được cái chân lý Phật nói, hay là không có tin được. Ví dụ như tin mình nói sơ sơ đó, bây giờ trong mỗi người đều có ông Phật ở trong. Có nhiều người không dám tin, nó trong người mình như thế này, toàn đầu từ đầu tới chân là toàn là huyết, như là xương tủy, nhưng là đủ thứ đồ bất tịnh, đồ rắc rối, đồ vô thường, làm sao mà có ông Phật. Mà hãy nói tới Phật tức là phải là cao thượng, phải là quý báu, phải là trân châu, phải là đặc biệt. Có nhiều người không dám tin, không dám tin chứ đừng có nói tới. Mà sự thật muôn đời là sự thật. Quý vị phải gắn làm sao. Vì vậy cho nên hiểu, muốn hiểu mấy cái này quý vị nghe rồi, thấy không? Rồi cũng phải ngồi cho thiệt ngay thẳng, giống như ngồi thiền. Rồi khi mà nghe cái đó, để chỉ để cho nó thâm nhập ở trong tâm mình, rồi chính cái tâm mình phải nhận cái sự thật đó, thấy không? Mà hãy nhận cái sự thật đó là tâm mình giác ngộ, mà hãy giác ngộ hoàn toàn thì trở thành một Đức Phật chứ có gì đâu. Còn bây giờ mình khó chấp nhận, bởi vì nó trừu tượng quá, thấy không? Do đó cho nên quý vị để ý nè, kinh Pháp Hoa trọn bộ, kể cho đến nỗi như kinh Bát Nhã, đại bộ Bát Nhã 600 tập, Đức Phật nói tới 22 năm trường trong cái đời của ngài, có 49 năm thuyết pháp, mà ngài nói nội cái Bát Nhã không á là 22 năm. Là nghĩa như thế nào mà dữ vậy? Là bởi vì làm sao để mà khai thông cho người đời nhận chân được cái Bát Nhã, cái đại Bát Nhã của mỗi người, đâu phải là dễ. Còn nếu mà nói thẳng thì không được, là bởi vì nó trừu tượng, nó đâu có cái hình thể để mà giải thích 2 + 2 = 4 được. Đó, vì vậy cho nên chẳng hạn như là kinh Đại Bộ Bát Nhã thì cũng nói về cái Phật tánh, tức là cái tánh sáng suốt, là cái Đại Bát Nhã, thấy không? Rồi kinh Pháp Hoa 7 quyển cũng nói về Phật tánh khai thị ngộ nhập, cái Phật tri kiến là chỉ đó, cái Phật tri kiến là chỉ cho Phật tánh đó. Kim Cương, kinh Kim Cang là cái đặc tánh Kim Cương mà nó cứng chắc như vậy đó, là cũng chỉ cho cái, để mà tiêu biểu cho cái Phật tánh, mà muốn cho cái Phật tánh hiển lộ cái chất Kim Cương Phật tánh và hiển lộ, là phải phá trừ cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng ở trong kinh. Còn người đời thì bị tướng quá, người hình tướng quá, hình thức quá, ngã tướng nhân tướng quá. Đó. Các bộ kinh khác như bộ kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ cái pháp giới tánh. Cái pháp giới tánh tất nhiên là cũng cao lắm. Pháp giới tánh tức là muôn sự muôn, cái đặc tính của muôn sự muôn vật trên thế gian này. Mà cái đặc tính muôn sự muôn vật trên thế gian này á, cũng là do tâm.
Tâm sáng của mình phải làm chủ. Thì cứ như thế mà đi lên mãi thì Phật giải quyết định phá kỳ, bậc Phật quyết chắc phá tâm, chắc chắn như thế. Đó. Cho nên cố gắng phải sửa, mình biết hiểu được như vậy, nhưng mà bây giờ mình cố gắng mình sửa mà sao mình thấy, sao mình càng sửa chừng nào cũng thấy cái sáng mà thấy toàn là cái tối không. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như nghe nó nói ở tổng kinh hay năm ba nghiệp thanh tịnh, mà mình tổng kẹt chừng nào thì ba nghiệp mình nó lại tán loạn chừng đấy, tổng chừng nào nghiệp nó làm chủ mình chừng đấy, thì mình biết rằng mình là nghiệp quá nặng rồi. Hay là ngồi thiền, người ta chỉ phương pháp cho mình ngồi thiền, mấy người khác đang ngồi đâu đó, còn chính mình thấy sao mình nó đủ kiểu hết, đủ kiểu hết, thì mình biết mình nghiệp nặng rồi đó. Thì bây giờ phải làm sao? Phát nguyện tu trì công đức hầu thí, phải ra tay để mà trị đó, trị cái nghiệp đó thôi, chứ không có nghiệp rồi đó, trị được hết thì bây giờ đây Phật để lại cho những cái loại thuốc đó để mà trị cái tâm bệnh, để trị đó. Ví dụ như bây giờ cái nghiệp nặng mình quá đi thì nhất định là phải trì chú, trì ngũ bộ chú để cho nó giải tỏa liền, là mình phải cho thiệt mạnh mẽ, hùng lực, đại lực, đại thế chí mới được. Chứ nếu mà không có cái đại lực, đại thế chí thì chú nổi cũng không được. Nó nghĩa là coi như là những cái ma chướng nó nổi lên, nó phá mình còn hơn nữa. Nó khó là nó khó. Chúng sanh bị nghiệp chướng quá nặng, cho nên nói giảng cách gì đi nữa mà thực hiện cho được cái Phật tánh hiển lộ hơi khó quá. Còn cái chỗ đó là cái chỗ rắc rối đó. Thì bây giờ mình phải đấu trị, bởi vì tất cả những cái pháp môn Phật để lại, những cái giáo pháp Phật để lại, những cái đó là những cái phương thuốc để mình đấu trị với cái tâm bệnh của mình. Mình biết mình cái tâm bệnh nhiều lắm, cũng như mình biết mình thân bệnh nhiều, cũng vậy đó, giống vậy. Thì mình phải cố gắng mình đấu trị. Thì tất cả tam tạng giáo điển của Đức Phật để lại là những cái toa thuốc, những cái thuốc tinh thần để mình đấu trị cái tâm bệnh của mình ra thôi, như đâu mà hai cái tâm bệnh của mình mà hết bệnh lành mạnh thì mình trở thành một vị giác ngộ hoàn toàn là vị Phật, chắc chắn như thế. Thì hôm nay thì chúng tôi muốn chỉ rõ, mặc dù là đem một bài kinh sám giảng, nhưng mà cái lý của kinh sám đó là cũng nói rằng tất cả công năng diệu dụng mình đều có hết. Bây giờ mình phải làm sao mình chỉnh đốn lại để cho cái công năng diệu dụng đó, cái Phật tánh nó đủ trong đó hết. Tánh A Di Đà, tánh Thích Ca, tánh Quan Âm, tánh Thế Chi, tánh đều có trong cái bản tánh Phật tâm của mình hết ở trên á. Bây giờ chỉ có cái là mình phải làm sao để mình coi như là hiển lộ, đừng để mất thời giờ. Cho nên cái câu ta gọi là tu mau kẻo trễ, đó là vậy đó. Không, nếu mình cứ dần dài nói biết vậy, nhưng mà công việc giờ còn nhiều quá, thôi nên tính ra giải, tính chút lại là đời không có khi nào mà hết việc đâu. Từ khi nào nó hết chịu thở nữa thì quả mai nó mới hết việc. Hay còn thở là nó đủ thứ chuyện. Bây giờ mình phải không khéo chút, mình sáng, mình phải đại lực, đại thế chí, mình sáng một cái để mình lo cho mình trọn vẹn cái nữa. Mình lo cho đời, nghĩa là năm nay 40 năm, 50 năm rồi mà có đem lại cái gì đâu? Đem lại ba cái phiền não không à? Thấy không? Không có đem lại cái gì sáng suốt giác ngộ cho mình hết trọi trơn. Đó, thì bây giờ mình phải làm sao chứ? Mình đã đi rồi 30 năm, 40 năm rồi mà đem lại, nghĩa là càng ngày càng phiền não, càng ngày càng khổ, càng ngày càng rắc rối. Thì bây giờ sao nữa mà phần thì già chết cần kề rồi. Thấy không? Phải làm sao? Rồi còn cái chuyện tu tỉnh kêu là phải gắn, chứ không thôi tiền lộ mang mang, vị trí hàng giảng, đường trước mờ mờ. Bây giờ mình rồi không biết làm sao đây, mà già chết thì cần kề, rồi không biết cái bữa nào nó tắt thở, rồi cái thiệt của mình đó, cái linh tấn của mình đó, rồi không biết đi về đâu. Kêu là tiền lộ mang mang, vị trí hàng giảng, đường trước mờ mờ, nhưng mà không biết đi về đâu. là tại vì mình đâu có rõ, đâu có biết, đâu có sáng được ở trong cái đời hiện tại của mình. Rồi tùng tư thủy tri hậu quá, đến cái giờ phút đó mới ăn năn. Muốn rồi, ăn năn nó phải khéo học trước mình. Phải mấy chục năm trước mình lo cái gương lòng của mình không chịu lo gì. Cứ mình đem ba cái bụi mình phủ sơn vô, mình đem ba cái dầu hắc mình bôi vô đó cho đầy. Bây giờ khổ quá rồi. Thì muốn rồi kêu là, rồi chư tổ nói thêm một câu nữa kêu là, lâm khát quật tỉnh hề gì, đến khát đào giếng làm gì. Muốn cho nó đỡ khát thì phải lo đào giếng trước đi, để khi nó khát nước là có uống liền. Cái này khát nước rồi mới xách ba cái dụng cụ ra đào, mà đất thì toàn là sỏi đá không, thằng nghiệp ít nhiều quá thấy không, không kịp, tôi không kịp. Cho nên sống chừng nào tốt chừng nãy quý vị, bởi vì mình tu là tu cho mình, chứ đâu phải nó tu dai. Mình ăn thì mình no, phải chịu khó ăn chút cái pháp vị cao xăm của Phật để lại. Mà không chịu ăn thì làm sao? Không, quý vị nghĩ thôi coi, mình phải gắn chứ không đâu. Còn ở việc đời thì mình nói không bao giờ mà nói chuyện mà giải, kêu là cứ nói, có nhiều người cứ nó để thâu xếp cho hết rồi mới lo tu. Thế mỗi ngày này nè, giàu làm việc gì đi nữa, ở trong ngành nào, trong nghề nào, đều là tu được hết á. Giữ tâm nhất niệm viên quan đó, tội tánh không, lúc nào cũng như vậy đó, thì có gì đâu. Cái này nó khổ con cái là nghiệp nghĩ không nổi, là bởi vì cái nghiệp nó nặng. Mình vô chùa mình ở đây nè, mình đã sống ở trong cái cảnh yên tĩnh đây nè, mà mình còn nghĩ không nổi, huống chi là ở ngoài đời, thì làm sao mình nhất niệm viên quan tội tánh không được, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh an lạc được. Đó, cái chỗ đó, cái điểm đó là điểm quan trọng. Thì mai còn thờ pháp nữa, quý vị mai trước khi dứt lời 9 giờ gần 9:40 rồi, cầu nguyện cho quý vị gắn là phát bồ đề tâm cho thiệt dõng mãnh để mà tu tập. Nghe là một việc, nhưng mà phải suy nghĩ, suy nghĩ là thực hành liền. Chứ mà nếu mà mình chỉ nghe không á, không đủ gì hết. Thầm phải suy nghĩ là thực hành, nghĩa là bắt tay vào công việc làm liền để cho nó thành công, nó ra thành quả, kết quả. Chứ không phải uổng lắm. Ở trong cuộc đời mình sanh ra giữa đời này mà không làm gì để cho cái ích lợi cho cái linh tánh của mình, uổng quá. Mà cũng không làm ích lợi gì linh tánh cho người thì mình sanh ra chỉ đây nó uổng quá, thấy không? Trước hết là lợi cho cái tánh linh của mình, chứ không có gì. Tức là tánh linh của mình từ cái tánh linh phàm, bây giờ mình làm sao mình chuyển nó, mình tu nó, chuyển thành cái tánh, kêu là cái thánh tánh, chứ không phải phàm tánh. Hào hứa ha, là nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.